Làm sao? Bởi vì Ngài chính là chính thực sự ra các vị tiểu thừa vào bát nhã dễ lắm. Bởi vì mình thấy cái nhà là cái nhà, cái thân này là thân mình. Cho nên là mình vẫn tham cái nhà để cho thân mình sung sướng. Còn các vị tiểu thừa ta đã hót phân ở trong tâm, những cái tham ta đã sạch rồi. Cái thân này người ta đã quán đó là đất nước gió lửa, người ta đâu có tiếc. Cái nhà người ta đã quán đó là đống gạch chồng lên, ta đâu có cần. Thế cho nên các vị tiểu thừa người ta đã có sẵn cái trí bát nhã ở trong rồi. Ta trong cái khi tu tiểu thừa chính là đã sửa soạn để lên bát nhã. Cho nên những các vị tiểu thừa này vào bát nhã dễ. Bởi vì đối với các vạn sự, thân người ta không chấp là thân mình, cảnh người ta không chấp là sự thật. Thế cho nên người ta có sẵn, coi như cái đường trí tuệ bát nhã người ta đi được 8 phần 10 rồi. Đấy, ta đã coi như gọt được những cái cố chấp của phàm phu, người ta gọt được 8 phần 10 rồi. Nên bây giờ người ta bước vào bát nhã dễ lắm. Thế cho nên Phật lấy bát nhã Phật giảng, bây giờ chỉ còn nhận lấy cái tánh không tịch. Cái tánh không tịch ấy, thì đó chính là niết bàn của các vị tiểu thừa đấy. Thì chỉ đổi cái danh từ mà thôi, chứ hai cái giáo lý nó đã không có xa nhau, nó gần nhau lắm. Cái gì
ấy? Các ngài cũng thấy cái gì nó cũng không, mà bát nhã nó thì cũng thấy cái gì cũng không. Như vậy thì sao lại bảo bát nhã là đại thừa?
Thế cho nên cho đi xê dịch dần dần, Phật cho đi. Bây giờ bát nhã là nhận lấy cái tánh không, nhưng mà cái tánh nó gọi là không tịch, nghĩa là nó không mà nó vẫn có thể chất, thì lên bát nhã. Còn không của tiểu thừa là quán cái gì cũng huyễn, nhưng mà vẫn anh vẫn vào niết bàn, thì cái niết bàn nó vẫn có. Ngậm Phật đã có trong cái khi dạy tiểu thừa đã có bát nhã ở trong đó rồi, chỉ có danh từ nó khác nhau thôi. Thế cho nên các vị tiểu thừa nó bước vào bát nhã dễ lắm.
Tức là chỉ cần ta xả cái nước bàn, ta nhận cái tánh chân không,
nhận được cái tánh của người ta. Nhưng mà bây giờ vào bát nhã chỉ khó khác tiểu thừa có một cái, tiểu thừa anh tu toàn bằng quán trí, anh ngồi trong quán nó giả nó không. Còn bây giờ bát nhã thì yêu cầu anh thực hiện cái không nó đi. Anh biết cái tay của anh là không thì người ta xin anh cho đi. Đó, thì mới thật là anh biết. Thế bây giờ chỉ xin thêm là một bước cái thôi. Thế cho nên các ông rụt rè, rụt rè là ở cái chỗ như thế là cái quán trí của mình nó chưa thật. Thế cho nên phải từng Phật dẫn từng bước một như vậy. Chứ không phải như chúng mình bây giờ chưa chi. Các em Sa Di đã cho tụng Pháp Hoa, đã cho học Pháp Hoa. Chính Đức Phật là Ngài cho đi từng bước mà cũng còn chưa xong. Huống chi là đằng này lại cứ chân ở dưới nhà mà cứ muốn nhảy thẳng lên trên gác.
Mà mình không thế thì hết đời cũng chưa xong tứ niệm xứ.
Thế nhưng mà cô cứ xong tứ niệm xứ để cho tôi còn hơn là cô chẳng được cái gì cả. Những anh lại cứ muốn đứng ở dưới đất kia mà nhảy thẳng lên trên lầu. Thế thì chỉ gãy cẳng nó chứ ăn thua gì đâu. Thà anh cứ đứng ở dưới đất mà anh tập có cái thang rồi leo dần lên còn hơn. Đấy, cho nên là bảo anh phải ra anh độ chúng sanh đi. Thì anh lại cứ sợ chúng sanh khó độ. Bởi vì nó xin anh cái tay anh không dám cho. Đấy, bây giờ là chỉ có một cái bước. Trước là anh cứ ngồi yên, anh chuyên tu bằng quán trí, anh tỉnh bằng trí mà thôi. Còn bây giờ ấy, anh phải có Phật sự. Vào bát nhã nó in như của tiểu thừa không khác. Nhưng mà bây giờ chỉ có một điều là trên sự việc anh thực hiện những cái gì anh đã học. Đấy. Bây giờ anh phải ra trong sự việc anh làm. Thật sự đi. Thế cho nên là cái ấy không phải chí phận của tôi. Vị nào ấy mà có cái khả năng ấy, thực hiện được thì cái vị ấy là có căn cơ Bồ Tát, làm việc bằng sự thật, sống thiết thật. Còn những vị nào chỉ nói lý thuyết suông ấy thì anh ấy là căn cơ tiểu thừa. Tức là dần dần nó quen. Nó quen rồi không sợ nữa. Không sợ nữa. Từ cái không sợ, rồi đi đến cái tùy hỷ. Rồi từ cái tùy hỷ đi đến cái thực hành. Chứ còn các vị tiểu thừa nó sợ, sợ chúng sanh lắm. Nó pha dối lắm. Nó khó độ, khó nói chuyện lắm. Cho nên các ngài sợ lắm. Thế bây giờ phải dần dần. Đã. Trước hết là phải đừng sợ. Thế xong rồi mới lại tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo, thấy các việc làm của các Bồ Tát, biết khen ngợi, tán thán vui theo. Thế rồi thì từ cái tán thán vui theo ấy mới dám bắt đầu tập thực hành. Nó chịu thực hành, thực nhận. Nghĩa là nó chịu đảm đang cái việc nhà. Nhận gia tài là nhận những các cái đảm đang trông nom, không để hủy hoại phí uổng trong cái nhà, trong cái vườn, cái ruộng. Nhưng mà phải ra làm vườn, phải ra làm ruộng, phải làm sao để mà cái khai thác cái gia tài ấy. Thế thì nó dám nhận. Thế thì lúc bây giờ làm sao? Tôi trao cái trách nhiệm để trông nom, mà làm sao cho cái gia tài một ngày một thịnh vượng, giao cái việc ấy cho đứa con. Thế ở trong chùa mình đã làm gì? Truyền trao cái pháp hoa là trao cho cái gì đấy? Cái việc mà dạy về đại thừa thì trong cái khi có tam thừa đó thì đã có tiểu thừa, có trung thừa và có đại thừa rồi. Đã có một số người đã lãnh cái giáo pháp này rồi, chứ không phải là bây giờ Phật mới nói. Cái số người Bồ Tát ấy là người ta đã lãnh cái nhiệm vụ đại thừa rồi. Chỉ còn bây giờ đây ấy là trao là cho các vị tiểu thừa và trung thừa đón nhận lấy cái đại thừa. Tức là không chia làm ba nữa, mà bây giờ có một thôi. Cho nên cứ bảo là phế quyền, mà bây giờ để nói thật là không có chia các đệ tử làm ba thứ đệ tử nữa, mà bây giờ chỉ có một mà thôi. Đấy. Mà trong cái một này ấy, thì đã có giảng các việc pháp của Bồ Tát đã giảng rồi, các vị Bồ Tát đã có cái chương trình rồi. Bây giờ chỉ đem những các vị tiểu thừa với trung thừa mà bắt học cái chương trình của các vị đại thừa. Chứ cái chương trình đại thừa có chưa? Đã nói tam thừa thì có đại thừa rồi. Đã. Thế nhưng mà trước thì chia làm ba thứ khác nhau. Bây giờ nhập là một, học một cái chương trình ấy gọi là đại thừa. Thế vậy thì cái giáo lý tiểu thừa với trung thừa bây giờ phế bỏ đi hay sao? Giáo lý tiểu thừa với trung thừa chính là các ngài đang học đại thừa, nhưng mà các ngài chỉ học một phần thôi. Đấy, học một phần, cũng đi cái con đường ấy, nhưng mà đi, ví dụ như bây giờ cũng cái xe nó chạy Sài Gòn, nhưng mà có người chỉ đi Bảo Lộc, có người chỉ đi Di Linh. Đấy. Nhưng mà có phải là xe khác không? Vẫn cái, thật ra vẫn một cái xe ấy, nhưng mà chỉ cái cách nói của Phật với cái tên, cái danh từ nhiều khi nó có khác nhau thôi. Chứ thật ra vẫn đi một cái con đường ấy. Anh nào sức yếu, tôi cho anh đến Di Linh. Anh nào sức khá hơn nữa, tôi cho anh đến Bảo Lộc. Còn nhờ anh nào có sức mạnh hơn, thì tôi tuyên bố là anh đi thẳng đường Sài Gòn. Nhưng mà ba đường hay hai, hay một? Ê đấy, vốn xưa nay có một đường. Thế cho nên mới, trước kia Phật nói mới gọi là Phật đánh lừa. Phật lập ra cái hóa thành. Tựa như là đánh lừa các ngài để dẫn dụ cho các ngài đi dần. Nhưng mà trên sự thật bây giờ tới hội Pháp Hoa Phật mới tuyên bố là trước kia tôi đánh lừa các anh. Tôi bảo ngoài cửa có ba xe. Thật ra chả có xe nào hết. Mà chỉ bây giờ tôi bình đẳng tôi cho một xe vào. Đấy, cho một cái xe châu thôi. đó là bởi vì đây một cái chuyện đánh lừa để cho anh đỡ mệt nhọc thôi, chứ sự thật ra anh vẫn đi cái đường Bồ Tát, nghĩa là trên cái xe đò đi Sài Gòn anh vẫn ngồi đấy đấy, mà anh cứ đinh ninh rằng cái phận của ta chỉ đến Di Linh, rồi anh cứ tưởng anh đi xe khác, chứ thật ra anh đang ngồi bên cạnh các vị Bồ Tát, anh đang đi cái xe Bồ Tát, đi dần mà thôi. Còn bây giờ hợp pháp của chúng mình, nói nhân duyên ngày xưa là Phật thấy rằng Phật với tất cả chúng sanh nó đều cùng một tánh Phật như nhau cả. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật như Phật cả. Thế bây giờ đây ấy, tôi giảng dạy nó đã nhận được cái chỗ đó, cho nên bây giờ thọ ký cho nó làm Phật, nghĩa là để nó trở về cái địa vị của nó mà thôi. Từ bao lâu nay nó quên, nó cứ đi theo đường mê, bây giờ đây nó nguyện, nó trở về. Thế thì thọ ký nghĩa là tuyên bố rằng nó mai đây nó sẽ tới được, nó sẽ chứng được quả vị Phật, nghĩa là nó trở về cái địa vị cũ của nó, cái địa vị thật của nó. Đây là cái tầm chi kiến của mấy ông tiểu thừa. Thì mấy ông cứ cho là chỉ có Bồ Tát mới là con thật của Phật, bởi vì có đủ cả bi lẫn trí. Còn mình phận sự chỉ tu cái trí tuệ, tu phần trí mà thôi, không có lòng bi, cho nên phận mình chỉ là con nuôi thôi, cũng là con, nhưng con chưa thật, con có một nửa thôi, cho nên gọi là con nuôi. Thế nhưng mà đấy là các ông tiểu thừa cứ tưởng thế, cứ cam phận như thế. Nhưng mà trên sự thật thì sao? Nữa thì ông sẽ được cái tầm chi kiến của Phật, thì ông sẽ thấy ông cũng là Phật, không khác gì Phật đâu. Chỉ thọ ký cho những người nhận lấy cái bổn phận của mình thôi. Những ai chịu nhận ra tài ấy, thì mới trao. Còn có những đứa nó không chịu nhận thì thôi, nó cũng có phần gia tài, nhưng nó không nhận thì thôi.